Lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 9, từ câu 27 đến câu 31. Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, Ngài bèn phán rằng: Hai người tin ta làm được điều hai người ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giê-xu lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết điều này. Xong lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.
Sáng hôm nay chúng ta dành thì giờ để chúng ta đến với lời Chúa. Ở trong Tin Lành Ma-thi-ơ, đoạn 9 mà chúng ta đã được nghe đọc, từ câu 27 cho đến câu 31. Một lần nữa xin trân trọng kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa. Hallelujah, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa, bởi vì tình yêu thương, sự thành tín của Chúa trên đời sống của hết thảy quý cụ quyên bàn chị em chúng con. Chúa đã gìn giữ chúng con trong suốt mùa đại dịch. Dù cho chúng con có những người bị bệnh tật trong cơ thể, nhưng cánh tay quyền năng Chúa Ngài vẫn chữa lành cho chúng con, để chúng con lấy cớ đó mà dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa. Và thì giờ buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con ngồi dưới bề chân Chúa để chúng con thờ phượng Ngài. Xin Chúa giờ này mở lòng, mở trí của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào con đường lẽ thật, để chúng con tìm kiếm được sự ngọt ngào trong lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin trân trọng kính mời Thánh Đồng an tọa. Nếu chúng ta đọc ở trong những câu Kinh Thánh từ câu 27 cho đến câu 31, quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng câu chuyện này nói rất đơn giản, đó là hai người mù được sáng. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ từng câu, chúng ta sẽ thấy ít nhất lời Chúa dạy cho chúng ta có ba phần quan trọng mà chúng ta có thể áp dụng được trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Phần thứ nhất ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ở trong câu 27 thôi, tác giả cho chúng ta biết rằng hoàn cảnh của người mù. Ở đây chúng ta hãy xem lại lời Chúa nói rằng Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi. Chúng ta đã học những phần trước, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài ở đâu ra đi? Ở trong nhà của thầy cai nhà hội. Và Ngài ra đi. Khi Ngài đi ra thì có hai người mù theo Ngài. Họ làm gì? Họ kêu rằng hỡi con cháu David. Chỉ câu này thôi cho thấy rằng hai người mù họ không thấy đường, nhưng họ hiểu rất rõ rằng ông Giê-xu này là ai. Họ hiểu rất rõ dòng dõi của vua David. Khi họ nói đến danh xưng là hỡi con cháu vua David, cho thấy rằng hai người mù này họ biết rõ Giê-xu này là đấng Mê-si, là đấng đã được nói trước từ ngàn năm. Họ hiểu những gì Ma-thi-ơ đang trình bày về dòng dõi của Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng chúng ta ở trong câu 27 lại cho chúng ta biết hoàn cảnh của họ. Mù thì không thấy đường. Nhưng mà trong câu này lại cho chúng ta có ba động từ. Thứ nhất là người mù, có hai người mù họ làm gì? Thứ nhất là họ theo Ngài. Thứ hai, họ kêu. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta chỉ đọc rằng họ theo và họ kêu, chúng ta sẽ không có cảm nhận được hoàn cảnh của họ như thế nào. Họ sống giữa những người xung quanh, những người mà họ biết rằng mỗi một buổi sáng là ồn ào, xôn xao, công việc, sự vui mừng. Họ đều có thể cảm nhận được, nhưng chính bản thân họ không làm được những điều đó. Ở đây Kinh Thánh không nói rằng, Giê-xu ơi, con cháu David, không có đâu. Chữ kêu này tôi muốn đọc lại cho quý ông bà anh chị em ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 6, ít ra cũng giúp cho chúng ta cảm nhận được hoàn cảnh của hai người mù lúc bây giờ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 6, tác giả ghi như thế này. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kia chàng rể đến, hãy đi ra rước người, kia chàng rể đến. Tôi đọc tới đây tôi cũng chưa thấy được cái hoàn cảnh của cái người mà Ma-thi-ơ mô tả rằng chàng rể đến. Nếu chúng ta hiểu nghĩa bóng, chúng ta biết nói đến hình ảnh của một đấng Christ, nhưng mà nó chưa nói được cái nỗi lòng của cái người kêu. Cho đến khi một lần nữa chúng ta đọc ở trong Galati đoạn 4 câu 27. Nếu chúng ta có lời Chúa Kinh Thánh, quý anh chị em cùng mở với tôi ở trong Galati đoạn 4 câu 27. Vì có lời chép, hỡi người đờn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ. Cái chữ mừng rỡ mà lời Chúa trong Ma-thi-ơ mô tả ở trong câu số 27, đó là một người mà họ muốn được như những người xung quanh, nhưng họ không tìm được, họ không biết làm sao. Nhưng khi họ đã nghe nói về một đấng Mê-si, một Chúa mà đã từng kêu người chết sống lại, một đấng mà đã từng nói quở trách bão, biển liền yên lặng như tờ. Họ biết một đấng Giê-xu, một ông mà đã chữa và đuổi quỷ cho hai người bị quỷ ám. Và bây giờ đây là cơ hội mà họ nắm bắt được. Cái chữ kêu ở đây trong nguyên văn nói rằng đó là một người gào khóc. Quý ông bà anh chị em có bao giờ ở trong cái cảnh trạng mà mình nhìn thấy con mình ngày hôm nay ăn học đến nơi đến chốn chưa đủ, nó lại có một công việc ổn định chưa đủ, nó lại có một gia đình đầm ấm chưa đủ, mà nó lại dẫn dắt con cái nó đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Có bao giờ quý ông bà anh chị em chưa cần nói mà đã khóc không? Khóc không phải là vì khổ sở, mà kèm nỗi vui mừng khôn xiết. Cho nên đây là hình ảnh của hai người mù. Họ kêu gào lên, họ nói rằng Ngài xin thương xót chúng tôi. Và chúng ta thấy điều kiện thứ hai, điều kiện để họ được sáng mắt. Chúa hỏi liền ở trong câu còn lại, đúng không? Chúng ta sẽ thấy Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng, hai người tin ta làm được điều hai người ao ước sao? Họ thưa rằng, lạy Chúa, được. Rõ ràng trong câu chuyện Ma-thi-ơ muốn mượn hình ảnh của hai người mù để muốn nói cho chúng ta rằng chỉ có đức tin mới có thể khám phá được sự sống thật. Chỉ có đức tin mới bắt đầu cảm nhận thế nào là phước hạnh mà cuộc đời đem tới cho hai người này. Họ cũng sống động như bao nhiêu người khác, nhưng họ không thỏa lòng. Họ nghe, họ hiểu được những lời ca tiếng hát, những lời khen của những người xung quanh họ ồn ào với gia đình, với con cháu, với công ăn việc làm, nhưng bản thân họ không tìm được những điều đó. Và bây giờ điều gì xảy ra? Họ nói rằng, tụi tên Chúa sẽ làm được. Như vậy, lời Chúa Ma-thi-ơ có lý do chỉ để mượn câu chuyện của hai người mù, chỉ vỏn vẹn có 4 câu rất ngắn ngủi, nhưng lại muốn dạy cho chúng ta rằng khi đức tin đến với trong tâm lòng của chúng ta, lúc bây giờ chúng ta mới khám phá được phước hạnh từ trời. Trong 4 câu kinh thánh này, rõ ràng Chúa muốn dạy cho chúng ta một điều, đó là đời sống theo Chúa cũng phải học cách để có đức tin vững mạnh như hai người mù này. Đời sống theo Chúa, chúng ta phải biết học cách để bước đi bằng đức tin. Người mù này họ có thấy Chúa không quý ông bạn chị em? Không. Tôi đọc đi đọc lại câu 27 và câu 28, tôi thấy 3 động từ mà tôi mới nhắc với quý ông bà anh chị em. Thứ nhất là họ theo, thứ hai là họ kêu, và thứ ba là họ đến. Làm sao đến được quý ông bà thử đi. Tôi thử hồi sáng nay, từ Los Angeles ở trong khách sạn mà tôi nhắm mắt, tôi cầm cây gậy đố mà tôi giờ này đến được cái nhà thờ này. Chắc chắn phải có người dẫn dắt. Kinh Thánh không nói ai, nhưng tôi tin chắc rằng những người dẫn dắt này phải có đức tin rất lớn. Những người dẫn dắt này đã phải nói cho họ nghe những công việc kỳ lạ mà một Giê-xu này đã từng làm trong những ngày trước. Tôi không biết những người dẫn này là ai, nhưng những người này rất có kỷ luật và họ trung tín, và họ tin rằng chính vì đức tin của họ mà người mù này mới nói rằng Giê-xu con vua David. Và họ nói gì? Họ nói rằng tôi tin Ngài sẽ chữa lành. Như vậy, người mù họ không thấy, nhưng họ lắng nghe, và sự lắng nghe đó đem lại đức tin cho họ. Ô quý ông bà anh chị em, ngày xưa khi Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự của Ngài, họ kêu la và gào khóc, nói rằng chúng tôi khốn khổ đến nỗi lời Chúa nói ở trong Cựu Ước rằng vì Đức Chúa Trời nghe tiếng thống khổ của con Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời qua tôi tớ của Ngài là Môi-se dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập, cho họ thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Trời rẽ biển đỏ để họ được đi ra và thuộc về dân sự riêng của Ngài bởi họ kêu cầu. Ở trong đồng vắng 40 năm, khi có chiến tranh thì Đức Chúa Trời là một chiến sĩ của họ. Khi họ đói, họ muốn trở về lại xứ Ai Cập thì Đức Chúa Trời là đấng ban cho họ bánh mỗi ngày, thịt mỗi ngày. Khi họ khát thì họ lại yêu cầu và họ la hét và họ khiển trách Môi-se. Thì Đức Chúa Trời nói gì? Hãy đập hòn đá đi, nước sẽ văng ra. Nhưng mà khi họ vào đến miền đất hứa, họ không thấy bằng, họ không biết lắng nghe và thấy những gì Đức Chúa Trời làm. Ở đây lời Chúa mượn hình ảnh này để nói rằng nhiều khi đời sống tâm linh của chúng ta bị mù, mặc dù Đức Chúa Trời làm công việc phép lạ của Ngài mỗi ngày đối với dân sự trong suốt 40 năm, ban đêm có trụ lửa, ban ngày có áng mây để dẫn dắt họ, nhưng họ vẫn mù, có mắt mà không thấy. Họ làm gì? Họ nhìn xem có vua, những nước xung quanh đều có vua. Họ nói rằng chúng tôi cần một vị vua. Xung quanh có gì, họ đòi hỏi và muốn những thứ đó. Tôi muốn đọc cho quý anh chị em ở trong Tiên tri Ê-sai đoạn 31. Đến nỗi, khi họ vào đến miền đất hứa, Đức Chúa Trời ban cho họ theo như Ngài đã hứa, nước đượm sữa và mật, không thiếu thứ gì cả. Nhưng họ vẫn đòi hỏi những nước xung quanh. Họ thấy nước xung quanh có gì, họ muốn đó. Đến nỗi ở trong Ê-sai 31 từ câu 1, lời Chúa nói khốn thay cho những kẻ xuống Ê-díp-tô đặng cầu cứu. Họ không cầu cứu Đức Chúa Trời, họ xuống Ê-díp-tô, họ nhờ những ngựa của Ê-díp-tô, họ cậy những xe binh vì nó nhiều và những lính kỵ vì nó mạnh và không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Đến nỗi lời Chúa nói rằng, ấy chính Ngài là đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình, Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. Vả người Ê Díp Tô là loại người, Kinh Thánh nói rất rõ, không phải là Đức Chúa Trời, những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã. Cả hai đều bị diệt mất. Đến nỗi Đức Chúa Trời phải phạt họ, cho họ lưu đày khắp các nơi trên thế giới. Mãi cho đến 430 năm sau, bắt đầu qua Tin Lành Ma-thi-ơ, họ mới nghe lại được tiếng Chúa. Tôi không biết ở đây có sự cố ý không, nhưng mà người dịch quý ông bà anh chị em hãy mở ra thử giữa chương sách Ma-la-chi và Tin Lành Ma-thi-ơ. Chúng ta sẽ thấy ở giữa có gì? Một cái trang hoàn toàn trắng, không có chữ nghĩa. Hay muốn nói cách khác, Đức Chúa Trời phạt họ vì họ không nhìn xem Chúa. Vì vậy 430 năm họ không còn nghe được tiếng Chúa, cho đến sách Tin Lành Ma-thi-ơ. Và một lần nữa bây giờ họ, hai người mù, nhận biết được đây chính là Đấng Mê-si. Người Israel trong luật pháp Mô-xe, lời Chúa phải nhắc lại, Mô-xe phải kêu gào với dân sự, bởi vì họ ở trong 40 năm thấy được những phép lạ, nhận biết được những ơn mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi ngày, nhưng họ không thấy bằng con mắt của tấm lòng, họ so đo bằng con mắt của xác thịt. Cho nên trước khi Mô-xe về với Chúa, ông được Đức Chúa Trời truyền lệnh để viết lại, nhắc lại cho họ nhớ những gì họ đã trải qua, để rồi hy vọng rằng tâm lòng của họ, con mắt thuộc linh mở ra để nhận biết ơn mà Chúa ban cho. Đến nỗi ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6, đây là câu số 4 mà tác giả ngay tại xứ Do Thái ngày hôm nay, họ vẫn cuộn lại cái câu Kinh Thánh ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 6. Xin lỗi, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu số 4. Trước khi Mô-xe để cho họ vào miền đất hứa, ông chép lại, nhắc lại cho nhớ những gì Đức Chúa Trời làm. Và ngày hôm nay họ còn cuộn một cái câu Kinh Thánh ở trong Phục Truyền đoạn 6 câu 4, và họ đóng ở trong một cái miếng gỗ, và họ đóng ở trước cái cột cửa nhà, để khi mỗi lần họ đi ra đi vào, họ nhớ lời của Đức Chúa Trời dạy. Người Do Thái họ có một cái phong tục như thế này: khi đọc tới câu số 4, đây là lời cầu nguyện của Mô-xe khuyên dân sự hãy lấy tâm lòng mà tìm kiếm Chúa. Không phải bởi mắt thấy, mà là tâm lòng. Lời Chúa nói hỡi Israel hãy nghe. Văn phong của tiếng Việt phải có chủ từ trước rồi mới tới động từ sau. Người Do Thái họ làm ngược lại, động từ mới là quan trọng, vì chính vì cái động từ đó mà họ không làm, cho nên họ mất đi ơn của Chúa ban cho. Cho nên cái động từ phải đi trước. Hãy lắng nghe, hỡi dân Israel. Jehovah, tiếng Hebrew quý ông bạn cho em rất dễ nghe. Adonai là Jehovah, Israel là Israel. Cho nên mỗi lần Môi-se và các dân sự Chúa đọc đến phần Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 6 này thì họ che mắt lại. Nếu chúng ta không sống chung với họ, chúng ta không thấy được thói quen của họ đến với Chúa mỗi ngày. Khi đọc đến phần này, họ che mắt như thế này và họ kêu gào với Chúa. Sama'a là lắng nghe. Sama'a Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời tôi ơi, hỡi Israel hãy nghe. Jehovah, Đức Chúa Trời của chúng ta là Jehovah, chỉ có một. Ở đây tác giả muốn nói rằng, đừng nhìn xem bề ngoài nữa, hãy lắng nghe tiếng Chúa. Chữ dân số ký ở trong sách dân số ký, đó là suốt 40 năm dân sự ở trong đồng vắng. Chữ dân số ký tiếng Việt chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của luật pháp Môi-se. Dân số ký nghĩa là khi dân sự bước ra theo Chúa ở một mình nơi thanh vắng. Đồng vắng là đâu với ông bà anh chị em? Là nơi chỉ có chúng ta, con dân Chúa. Khi chúng ta đi theo tiếng gọi của Ngài và chúng ta tách mình ra khỏi sự xô bề, xô bộn của thế gian, khỏi cơm áo gạo tiền, danh thì giờ có cần để chúng ta nghe tiếng Chúa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ gặp Chúa. Cho nên mỗi lần đọc Kinh Thánh mà tới phần này, người Do Thái họ khóc quyên bành cho em, vì họ biết rằng họ đã làm trật đi ân điển của Chúa. Họ làm mất đi, họ không thấy được cái giá trị của tấm lòng. Cho nên Chúa Giêsu nói gì? Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Mắt có nghĩa là cái tấm lòng họ không hiểu được. Họ thấy Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho nhiều người, nhưng họ còn khao nhau rằng ông này nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ. Quý mạnh cho em có thấy không? Ở trong Tin Lành Ma-thi-ơ và Tin Lành Giăng. Cho nên có lý do khi Chúa chữa lành cho người này, hai người mù, Chúa có lý do để cấm họ không cần phải nói cho ai. Ma-thi-ơ đoạn 9. Mặc dù chúng ta chỉ học từ câu 27 cho đến câu 31, nhưng rõ ràng ở đây, lời Chúa muốn cho chúng ta thấy một quy luật trong đời sống theo Chúa. Đó là, chẳng những học biết cách để đứng với Chúa, bước đi với Chúa bằng đức tin, nhưng mà ở đây lời Chúa muốn nói rằng, để kinh nghiệm được phước hạnh của nước trời, kinh nghiệm được sự thỏa lòng mà Chúa ban cho, thì người đó phải sống với tiêu chuẩn của nước trời. Đó là gì? Là đời sống đức tin, không phải vật chất. Khó vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ rất dễ dàng để nhìn và cảm nhận những thứ xa hoa tráng lệ xung quanh chúng ta. Họ có gì chúng ta có đó. Và khi gặp lại chúng ta, quý ông bà anh chị em có mệt mỏi không? Mệt mỏi lắm chứ. Mặc dù bề ngoài chúng ta thấy nó có thể là đẹp đẽ, hoành tráng, dùng cái từ ngày hôm nay mà thế hệ trẻ Việt Nam họ dùng đó, tức là nhìn thấy nó xa hoa, không có gì là thấy khốn khổ, nhưng mặt trái của nó đầy dẫy những sự hỗn loạn trong đời sống cá nhân của chúng ta. Ở đây lời Chúa muốn nói, rõ ràng trong Tin Lành Ma-thi-ơ không phải chỉ đoạn 9 từ câu 27 cho đến câu 31, mà quý ông bà anh chị em đã học trong loạt bài Năng Quyền Biến Đổi từ đầu sách Ma-thi-ơ. Sách Ma-thi-ơ giới thiệu cho chúng ta về nước thiên đàng, The Kingdom of Heaven, nước trời. Tôi tin rằng Chúa Giê-xu trong 3 năm rưỡi chức vụ này, Ngài muốn giới thiệu cho môn đồ trong đó ngày hôm nay có chúng ta học loạt bài này, muốn nói đến hình ảnh của nước trời ở trên đất mặc dù là tạm thời. Một nước trời mà khi người ta đến, tìm đến, họ sẽ được chữa lành, họ sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Một nước trời mà khi họ đến, họ không còn thấy bão tố, họ không còn thấy những sự tai ương ở trong thân thể của Đấng Christ. Một hội thánh hay là một nước trời mặc dù là tạm thời, nhưng mà họ sẽ thấy rằng tội lỗi được buông tha. Bởi vì chúng ta được ở trong dòng huyết của Chúa, cứu thế Giê-xu, Ngài đã che đậy chúng ta vô số tội lỗi. Chẳng những vậy, Chúa còn giới thiệu cho chúng ta rằng cách sống của chúng ta. Quý anh bạn chị em hãy mở lại thử Ma-thi-ơ từ đoạn 5 cho đến đoạn 7 đi. Chớ, đừng, theo luật pháp Môi-se, mắt đền mắt, tai đền tai, đoán xét như các thầy Pha-ri-si, nhưng mà Chúa nói gì? Đừng và chớ làm những điều đó. Hay muốn nói cách khác, Chúa muốn nói rằng hội thánh của Chúa ở trên đất mặc dù là tạm thời, nhưng thiên hạ sẽ nhìn biết được nó là hình ảnh của nước trời, mà những người ở trong đó sẽ sống hơn những luật lệ của thế gian và luật lệ của con người đặt ra. Hãy sống cao hơn luật pháp của Môi-se đã quy định. Và rõ ràng ngày hôm nay, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 27 đến câu 31, Đức Chúa Trời lại giới thiệu cho chúng ta qua bài học mà Ma-thi-ơ thuật lại để nói rằng hội thánh của Đấng Christ là hình ảnh của nước trời, nơi mà con người khi chúng ta bắt chước như những người đã dẫn hai người mù này. Kinh Thánh không nói hai người mù này có ai dẫn dắt, nhưng rõ ràng lời Chúa muốn giúp cho chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta vẫn làm tròn bổn phận nói về quyền năng của Chúa, không phải nói ngày hôm nay chứng khoán lên được bao nhiêu, anh chị mà không mua nhà năm nay năm sau nó lên nữa là coi như hụt, không còn cơ hội. Rõ ràng tôi tin rằng hai người phải có ít nhất hai người khác ẩn danh, phải nói như thế nào đó mà hai người này đức tin vững vàng và tin rằng Chúa chữa được. Chúng ta quên đi bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Ngày hôm nay quý bạn cho em hãy xem lại ở trong công vụ các sứ đồ, chỉ qua 5 đoạn đầu khi mà Chúa Thánh Linh giáng lâm, hội thánh được phát triển bởi vì các sứ đồ nói về sự cao trọng của nước trời. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu từ Cô-rinh-tô thứ nhất trở đi, quý mạnh cho em có thấy điều gì xảy ra? Hội thánh không được như trước nữa, không còn phước hạnh nữa. Hội thánh đầy dẫy những phong ba bão tố, đầy dẫy những luật pháp của con người đặt ra, đến nỗi mà hội thánh làm gì quý mạnh cho em? Đưa nhau ra tòa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6. Phải nhờ người ngoài để xử những con cái của nước trời, đến nỗi Phaolô phải nhấn mạnh rằng anh em ơi, anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian sao? Chưa hết, anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Vai trò của chúng ta hơn cả các thiên sứ nữa quý ông bạn chị em. Hội thánh lộn lạo, hội thánh ganh ghét, hội thánh chia rẽ, hội thánh chiến tranh với nhau, đến nỗi mà Đức Chúa Trời không ngưng được để nói về sự tái lâm của Chúa, mà phải dành 2 chương đầu trong Khải Huyền để gửi thơ cho 7 hội thánh mà ngày xưa đã nhận biết lời Chúa, đã lớn mạnh biết dường nào. Và Đức Chúa Trời nói rằng, nếu người không khéo, không nhớ lại những hành động, những lời nói, sự ngợi khen Chúa ban đầu, tấm lòng yêu mến Chúa, ngợi khen nóng cháy như ban đầu, thì Đức Chúa Trời sẽ cất chơn đèn của sự sống khỏi hội thánh đó. Quý ông bà anh chị em thấy ngày hôm nay chúng ta có vấp không? Có. Chúng ta vấp đến nỗi chúng ta cũng sẽ đem ra nhờ người ngoại để xử những con chiên của Chúa trong hội thánh. Chúng ta tranh chấp, chúng ta làm gì quý ông bà anh chị em? Chúng ta nhờ quyền lực của thế gian để cai trị hội thánh. Chúng ta làm ngược lại. Tôi tin rằng tin lành Matthew, Ngài không ở với chúng ta luôn luôn ở trên đất. Chỉ 3 năm rưỡi, trong 3 năm rưỡi đó, Ngài đã làm hết những phần để muốn cho các môn đồ của Chúa và hội thánh chúng ta thấy được giá trị của nước trời, mặc dù là tạm ở trên đất. Và phần cuối cùng là gì? Chúa đã làm gì cho hai người mù khi họ có niềm tin và quả quyết rằng Ngài sẽ chữa lành? Kinh Thánh nói rất rõ, Chúa rờ mắt hai người. Ôi quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho đời sống của chúng ta phải kinh nghiệm những điều Chúa đã ban ơn trong suốt những năm tháng chúng ta sống ở tại đất Mỹ này. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có lý do mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đến đây để ngợi khen Chúa và thờ phượng Chúa. Đó là ơn lành mà Chúa đã làm không phải chỉ cho riêng chúng ta mà cho cả gia đình con cái chúng ta. Và tôi tin rằng những lời nói đó nó sẽ giúp cho người ngoài, họ có mắt, tôi nói về nghĩa thuộc linh, nhưng họ không thấy được giá trị của đời sống đức tin. Nhưng mà khi họ nghe lời nói của chúng ta chia sẻ về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời, lúc bây giờ họ đến hội thánh để làm gì quý ông bà anh chị em? Họ sẽ được cảm nhận sự rờ chạm của Chúa trong đời sống của họ. Chúng ta không thay đổi được đời sống của ai cả, nhưng chúng ta có khả năng để truyền đạt những gì Chúa làm trong đời sống của chúng ta. Ở bên hội thánh tôi, khi đem được một người đến tin Chúa, cả gia đình, trong năm rồi mặc dù là dịch nhưng mà đem được 2 gia đình. Rồi sau một thời gian nhóm lại, họ nói mục sư em không muốn đến nhà thờ nữa. Tôi hỏi tại sao? Vì hội thánh mục sư, ở trong hội thánh nhiều chuyện quá, mệt. Và bây giờ tôi thay đổi chiến thuật. Tôi đến nhà từng người bạn bè trong cộng đồng, ăn với họ, cầu nguyện cho họ, chia sẻ cho họ. Như vậy là đủ trách nhiệm của chúng ta, miễn làm sao môi miệng chúng ta nói được những ơn lành của Chúa. Rồi đến một lúc nào đó thuận tiện, Chúa Thánh Linh sẽ đánh động, họ sẽ tìm kiếm Chúa và chính họ sẽ cảm nhận được sự rờ chạm của Chúa khi họ có đức tin. Tôi kinh nghiệm ở hội thánh tôi trong suốt 3 năm qua có 3 người bị ung thư, mà ung thư đến chỗ giai đoạn cuối. Quý ông bà anh chị em biết, khi ung thư mà bác sĩ nói rằng nó đã phá hết hệ thống não rồi, giai đoạn cuối có nghĩa là 1 tuần, 1 tháng sau là sẽ qua đi. Một người thứ hai trong hội thánh là họ đã để cái ống thở trong bệnh viện rồi, họ còn yêu cầu hội thánh mục sư có trách nhiệm khuyên gia đình cho họ rút ống thở ra. Tôi nói rằng xin cho tôi 3 ngày và tôi triệu tập hội thánh. Một sự cầu nguyện của tôi không đủ đâu quý ông bà anh chị em, mà phải cả hội thánh. Chúng tôi đến tại bệnh viện và cầu nguyện liên tục như vậy đúng 1 tuần lễ. Nhưng mà qua ngày thứ 3, bác sĩ tới bắt tay tôi và nói rằng không cần thiết phải rút ống, bà sống cho tới giờ này. Tôi nói rằng Chúa ơi, vấn đề không phải con cầu nguyện la lớn tiếng, vấn đề không phải con nhảy múa rồi con té rồi con lấy khăn con đậy rồi Chúa sẽ làm. Vấn đề ở đây là xin Chúa thấy rằng gia đình người này chưa tin Chúa cả. Con không thể nào về nhà của họ tại Việt Nam để làm chứng cho họ, nhưng bản thân họ khi được ơn của Chúa chữa lành, chính họ sẽ nói tôi cầu nguyện với Chúa như vậy và Chúa chữa lành cho họ, và được 3 lần như vậy cho 3 người. Hôm qua khi đáp máy bay xuống Los Angeles, việc đầu tiên của tôi mướn chiếc xe xong là tôi mở đài liền. 15 năm rồi quý ông bà anh chị em, không qua Cali nó ghiền gì đâu. 106.3. Cái anh đó anh nói, anh em ơi, quý đồng bào ơi, hôm nay chúng tôi có một giá rất là đặc biệt cho cái nệm, mà cái nệm có thể điều khiển bằng cái máy tự động để nó lên xuống đó. Mà cái giá đó là 3.800, cho nên quý ông bà anh chị em ai mà mua trước, mà đăng ký trước, gọi điện vô đó thì sẽ được giảm 50%, là còn có 1.900 là nhiêu đó đúng không quý ông bà anh chị em? Và đặc biệt hơn nữa là nếu ai mà chỉ cần gọi điện cho tôi giờ này, chỉ cần 5 người đầu tiên thôi thì tôi sẽ bớt 200. Và nếu gọi điện mà sẵn sàng để tên lại trong cái máy của tôi đó thì tôi bớt thêm 200 nữa, có nghĩa là từ 1.900 mà xuống còn có 1.400, 1.500 gì đó. tôi lái xe mà tôi nói vậy, phải mà mình nghe trước vậy, mình kêu tôi đem hai cái nệm qua liền. Hấp dẫn không Nguyên Mạnh cho em? Hấp dẫn là tại sao? Vì nó có hiệu quả. Tại vì chúng ta không nói về Chúa. Khi tôi mới bước vào chức vụ 13 năm trước, chỉ là một học sinh, sinh viên, ra hội thánh toàn là ông bà cha mẹ không biết làm gì. Nhưng mà đây là những điều mà tôi cảm nhận được, những điều Chúa dạy trong chức vụ. Chia sẻ, nói về Chúa. Nhưng tôi không làm. Tôi bắt đầu gọi điện qua Cali nhờ bạn bè mướn ca sĩ. Hội thánh giàu mà, có tiền. Mướn ca sĩ, hai ca sĩ, ba ca sĩ, toàn là ca sĩ nổi tiếng. Ở bên này thì Nguyên Mạnh cho em biết rồi. Khi bên cộng đồng ra lầy nó nhỏ lắm Nguyên Mạnh cho em. Khi nghe nói ca sĩ một cái mà những người nổi tiếng của năm trước 75 đó, hội thánh tôi lần đầu tiên mà những anh em mà họ mời tôi giờ họ nói chưa bao giờ có. Mình thấy nó cũng sướng. Mình biết cách làm, hội thánh đông. Nhưng mà tôi thú thật Nguyên Mạnh cho em, suốt 5 năm như vậy bây giờ tôi mới nhìn nhận lại. Không có kết quả. Họ nghe ca sĩ thì họ đến để nghe ca sĩ. Ca sĩ đó họ không phải đến vì họ có lòng khao khát muốn nói về Chúa. Họ chỉ hát cho xong bổn phận, mặc dù có thể họ hát những bài thánh ca. Vấn đề là hội thánh tốn tiền. Họ không phải là người mà đến với tấm lòng kinh nghiệm được ơn phước của Chúa ban để có thể bằng lời hát đó thuyết phục. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào mỗi người trong chúng ta chia sẻ những gì mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta, lúc bây giờ những người xung quanh đó họ nói gì? Matthew nói họ sẽ kinh nghiệm giống như hai người mù. Chúa sẽ rờ mắt hai người, mắt họ liền mở. Và điều gì xảy ra? Hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Hồi nãy tôi gặp anh Tuấn hướng dẫn cho tôi, một sư Linh cũng hướng dẫn cho tôi đi vòng vòng. Một trong những điều mà tôi có thể nhớ liền và không bao giờ quên đó là hai cái trailer của hội thánh. Ai cũng nói rằng hai cái trailer đó ở tại cái trường nào đó, chỉ vì nghe người ta kháo nhau và hai anh em, anh Tuấn với ai đó chạy tới, giá trị có $1 thôi. Nhưng mà Nguyên Mạnh chị em ơi, Chúa lại thích xài những gì nhỏ nhất, ít người ta chú ít nhất, chú ý nhất, không có giá trị. Hai cái trailer đó mà bỏ cho tới bây giờ chắc là họ cũng là lấy xe ủi người ta dẹp lâu rồi. Nhưng mà Chúa sử dụng hai trailer đó, bây giờ thử Nguyên Mạnh cho em treo giá bán đi. Có dám bán 1 đồng không? Nó phải gần cả 100 đồng chứ, cả 100 ngàn chứ. Giá trị vô cùng. Một hộp sẽ ra 30, một hộp sẽ ra 50, một hộp sẽ ra 100. Xin Chúa cho hội thánh chúng ta bắt đầu truyền rao truyền về những ơn lành mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Có một hội thánh ở Việt Nam mời tôi nói mục sư, hội thánh em nhỏ lắm. Nó chỉ bề ngang có 4 thôi, bề dài đúng 16. Bây giờ muốn phát triển làm sao phát triển? Tôi nhìn một hồi tôi thấy mọi người hát giống như hồi nãy Nguyên Bành cho em hát đó. Tôi biết liền. Vấn đề chúng ta không phải là cái đền, là cái vị trí, cái location. Vấn đề không phải là cái building. Mà là khi mỗi người chúng ta bắt đầu nói về sự cao trọng của Chúa đó Nguyên Bành cho em, thì chúng ta sẽ có rất nhiều nhóm nhỏ. Và mỗi một nhóm nhỏ đó thì lâu lâu năm mà tổ chức một lần thì có thể Chúa sẽ cho Nguyên Mạnh chị em tổ chức ở sân vận động, tại vì hội thánh phát triển quá lớn. Phải không Nguyên Mạnh chị em? Chúng ta không cần người ta đến đây nhiều, chúng ta cần nhiều người đi nói về Chúa cho những người khác. Chúng ta làm ngược lại. Chúng ta phá hoại thân thể của Đấng Christ. Người ta nhìn vào hội thánh, người ta không còn thấy sự sống của Đấng Christ. Người ta nhìn vào đó, người ta thấy sự ồn ào. Người ta nhìn vào đó, người ta thấy bão tố. Người ta nhìn vào đó, người ta thấy luật pháp. Người ta không cảm được sự rờ chạm của Chúa trong đời sống của chính họ. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Xin Chúa ban phước cho chúng ta như bài hát mà hồi nãy ban hát đã hát. Lời Chúa nói rất rõ, anh em hát rằng tạ ơn Giêsu yêu dấu. Ngài ơn tình yêu Chúa thật bao la. Con đã hiểu, hát rất là mạnh mẽ, con đã hiểu. Hiểu đến nỗi mà lời Chúa anh em hát rằng, Ngài là vua, muôn vua năng quyền nơi nơi, chiên con thật oai nghi, chiên con thật đáng tôn. Đúng vậy quý ông bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta có một Chúa của thế Giê-xu. Và Ngài nói gì? Ngài ở trên bên cạnh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói trong Tin Lành Roma, Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Ngự hay vô cùng. Ngài không đứng, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngồi là tư thế của một người giải quyết bao nhiêu việc của thế gian. Còn cái Chúa dâng lời cầu nguyện, kêu gào, than khóc, cảm tạ ngợi khen, Ngài phải ngồi để giải quyết. Nó hay ở cái chỗ là chỉ có một lần Kinh Thánh cho chúng ta biết trước được cái hình ảnh khi nào chiên con đó đứng lên. Ở trong Công Vụ đoạn 6, khi Ê Tiên bị người ta ném đá vì ông trung tín với Chúa cho đến giờ phút cuối cùng, và người ta ném đá, ông ngước mắt lên thì ông thấy gì? Kinh Thánh nói rõ trong Công Vụ các sứ đồ đoạn 6, Đức Chúa Giê-xu đứng lên. Vì sao? Ngài tiếp đón các thánh đồ của Ngài. Nhưng ngày hôm nay, khi chúng ta còn sống động ở trên đất này, Ngài vẫn giải quyết và cầu nguyện cho chúng ta luôn luôn bên ngôi của Cha Ngài, vì chúng ta không trọn vẹn. Nhưng xin Chúa cho chúng ta qua sứ điệp sáng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta biết được vai trò của chúng ta, mà Chúa nói rằng hội thánh là đấng Christ của Chúa. Xin lỗi, hội thánh là thân thể của đấng Christ. Chúng ta phản ảnh sự sáng của nước trời.